là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan đại diện của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là trực tiếp đóng góp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước tham gia bầu cử sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các địa phương.
Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch ứng phó với dịch bệnh COVID-19.
Yên Bái xử lý trên 100 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong việc triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, sáng ngày 9 tháng 5, tại hội trường trung tâm huyện, bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 2 và ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, đơn vị bầu cử số 14 đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Trạm Tấu. Dự buổi tiếp xúc có ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Nội vụ. Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 tỉnh Yên Bái có 5 ứng cử viên, trong đó có ứng cử viên Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh số 14 có 5 ứng cử viên, trong đó có ứng cử viên Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe tóm tắt tiểu sử chương trình hành động các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026. Bày tỏ quyết tâm nếu được cử tri bầu làm đại biểu dân cử, các ứng cử viên đều xác định trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội, nhất là trong công tác lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước, pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn trong tình hình mới, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và ổn định lâu dài. Trong mọi hoạt động luôn đặt lợi ích chính đáng của nhân dân lên trước hết, luôn sâu sát, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, tăng cường đi thực tế, tiếp xúc lắng nghe ý kiến cử tri, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh tới các cơ quan chức năng của nhà nước, đồng thời nghiên cứu tình hình thực tiễn ở địa phương, đề xuất các cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, tranh thủ các nguồn lực để tập trung phát triển tỉnh Yên Bái, nhất là tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm, 5 phương hướng phát triển, 19 chỉ tiêu chủ yếu để quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030, xứng đáng với niềm tin của cử tri và đồng bào cả nước nói chung và các dân tộc tỉnh Yên Bái nói riêng. Thay mặt các ứng cử viên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trân trọng cảm ơn và đã tiếp thu ghi nhận những ý kiến tâm huyết đầy trách nhiệm, thể hiện sự đồng tình cao với chương trình hành động của các ứng cử viên. Các ứng cử viên nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ nỗ lực cố gắng học tập, tu dưỡng, rèn luyện và cố gắng thực hiện thật tốt và mong muốn cử tri sẽ giám sát các ứng cử viên thực hiện chương trình hành động đã đề ra. Chia sẻ với những khó khăn của huyện vùng cao Trạm Tấu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, trong những năm qua, Trạm Tấu đã được Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở tầng, nhất là trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Đảng bộ huyện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, khơi dậy và phát huy tốt tiềm năng lợi thế và nội lực trong nhân dân để thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, sớm đưa Trạm Tấu thoát nghèo bền vững. Cùng với đó, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới đây, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri chiều ngày 8 tháng 5 tại Hội trường Trung tâm Thị xã Nghĩa Lộ, bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 2 và ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, đơn vị bầu cử số 15 đã có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Nghĩa Lộ. Dự buổi tiếp xúc có ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 tỉnh Yên Bái có 5 ứng cử viên, trong đó có bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Và đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh số 15 có 5 ứng cử viên, trong đó có ông Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Sau khi nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri thị xã Nghĩa Lộ đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, trong đó đều thể hiện quyết tâm đem hết năng lực tâm huyết phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, thực hiện tốt vai trò của người đại biểu nhân dân. Các cử tri thị xã Nghĩa Lộ mong muốn các ứng cử viên luôn dành sự quan tâm cho thị xã trong đầu tư cơ sở hạ tầng, có những quyết sách đột phá trong mời gọi thu hút các doanh nghiệp nhà đầu tư vào thị xã, quyết tâm chung sức đồng lòng xây dựng Nghĩa Lộ trở thành thị xã văn hóa du lịch và cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 3 vào năm 2025. Kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, Trung ương có thêm những chính sách đặc thù hỗ trợ các địa phương, miền núi trong việc đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế chính sách để khuyến khích đầu tư vào khu vực nông thôn. Cử tri đề nghị Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh dành nhiều thời gian hơn nữa để các đại biểu thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp. Thay mặt các ứng cử viên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trân trọng cảm ơn và tiếp thu ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện tình cảm, niềm tin và kỳ vọng vào các ứng cử viên. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà hứa với các cử tri luôn nỗ lực cố gắng rèn luyện, tu dưỡng và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân khi được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Sẽ tham mưu cho Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường hoạt động chất vấn. Thông qua hoạt động này sẽ nâng cao hơn nữa vai trò của người đại biểu nhân dân. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng mong muốn cử tri thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chung tay cùng với cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng Nghĩa Lộ trở thành thị xã văn hóa du lịch. Cùng với đó thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới đây, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại huyện Trạm Tấu, ông Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, cùng các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 tại đơn vị bầu cử số 14 huyện Trạm Tấu đã tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại hai xã Túc Đán và Pá Lau.
Trong chương trình hành động trình bày tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã thể hiện rõ quyết tâm cống hiến và làm tròn trách nhiệm khi được tín nhiệm bầu làm đại biểu dân cử, đồng thời đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thu hút đầu tư để thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tại buổi tiếp xúc, cử tri hai xã Túc Đán, Pá Lau mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư mở mới và kiên cố hóa các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, trao đổi, giao thương, phát triển kinh tế. Kiên cố trường lớp học cho con em đồng bào vùng cao, nâng mức thù lao cho đội ngũ làm công tác y tế thôn bản, đồng thời nâng cấp cơ sở vật chất cho trạm y tế, đầu tư tu sửa nhà văn hóa thôn bản để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.
Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 13 đã tham gia tiếp xúc cử tri ở hai xã Khao Mang và Lao Chải của huyện Muống Chải.
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đều thể hiện khát vọng đóng góp công sức trí tuệ cho sự phát triển chung của huyện và địa phương. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, các ứng cử viên sẽ thực hiện nghiêm túc vai trò của người đại biểu nhân dân, không ngừng nỗ lực xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự là chính quyền của dân, do dân, vì dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri về an sinh, phúc lợi xã hội. Đánh giá cao chương trình hành động thể hiện được tâm huyết trách nhiệm, trí tuệ và năng lực, tầm nhìn năng động, sáng tạo, cũng như khát vọng phát triển xây dựng huyện Quan Trải theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, thân thiện và hạnh phúc của các ứng cử viên. Cử tri hai xã cũng kiến nghị các ứng cử viên tiếp tục quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các bản vùng cao, quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các chính sách đầu tư phát triển kinh tế cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu đưa huyện Mù Căng Chải nói chung và hai xã nói riêng sớm thoát nghèo. Thay mặt các ứng cử viên, bà Hoàng Thị Vĩnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn những tình cảm, niềm tin của cử tri và hứa nếu trúng cử sẽ quyết tâm cao hơn nữa, nói đi đôi với làm, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tự động đang là xu hướng trong sản xuất nông nghiệp, bởi đây là giải pháp tiết kiệm thời gian, chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Phóng sự sau mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu một số mô hình ứng dụng công nghệ vào sản xuất hiệu quả trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hai năm nay, anh Nguyễn Văn Hà ở thôn Bản Quân, xã Phủ Nham, thị xã Nghĩa Lộ đã không còn vất vả thức khuya dậy sớm để chăm sóc và bảo vệ trang trại chăn nuôi tổng hợp của mình. Ao cá rộng 6.000 m2, trước đây anh Hà thường xuyên phải đi tuần bảo vệ cả ngày lẫn đêm, thì nay chỉ cần ngồi ở nhà theo dõi qua hệ thống camera, anh đã có thể cho cá ăn bằng điều khiển và kiểm soát ao cá từ xa. Để có được sự thuận lợi này, anh Hà đã ứng dụng thiết bị cảm biến nhằm số hóa các yếu tố như hệ thống camera theo dõi các ao nuôi, chống mất pha, theo dõi vận hành hệ thống sục khí và quạt nước trong ao cá trên máy vi tính và điện thoại có kết nối mạng. Nhờ ứng dụng này, anh Hà có thể nắm rõ được tình hình của trang trại dù đang ở bất kỳ nơi đâu. Không những thế, anh còn đầu tư lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời để giảm chi phí, tiết kiệm công lao động trong quá trình phục vụ sản xuất. Anh Hà cho biết thêm.
Mình ứng dụng cái này thì để cho mình nó nhàn. Giờ ngay đơn giản là máy hay là tất cả các thiết bị là mình hẹn giờ. Đấy, giờ bật giờ tắt hay là mình ứng dụng qua điện thoại. Từ camera rồi bật tắt máy là qua điện thoại hết. Đấy, nhà là giờ là lắp cả cái pin năng lượng mặt trời. Thì mình để cung cấp cái điện mình xử lý về ao và trang trại. Mình đỡ phải mất tiền điện. Nó là rất phù hợp mà rất thuận tiện cho mình, giờ công nghệ cao để mình nó đỡ vất vả.
Trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, do tốc độ đô thị hóa cao, diện tích đất dành cho nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, thì việc ứng dụng công nghệ càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Cùng với việc ứng dụng thiết bị cảm biến tự động các yếu tố trong chăn nuôi, thì Yên Bái còn xuất hiện một số mô hình ứng dụng công nghệ cao theo mô hình khép kín tiêu biểu như mô hình trồng hoa lan hồ điệp theo công nghệ của Israel của Công ty Cổ phần Dịch vụ Chăn nuôi Hòa Lộc tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Mô hình được xây dựng hoàn toàn bằng hệ thống khung nhà lưới. Hơn 100.000 giò lan hồ điệp của công ty được chăm sóc thông qua hệ thống tưới tự động. Hệ thống làm mát điều chỉnh từ nhiệt độ ánh sáng đến độ ẩm theo từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây. Ông David Elsel, chuyên gia nông học Israel, cho biết thêm.
Mỗi
giai đoạn phát triển của cây hoa lan là một kiểu chăm sóc khác nhau, đòi hỏi về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng khác nhau, phù hợp với đặc điểm của cây. Khi sản xuất hoa lan theo công nghệ Israel, sẽ kiểm soát được nhiệt độ duy trì từ 26 đến 27 độ C, độ ẩm tốt nhất là trên khoảng 70%. Hệ thống tưới được cài tự động theo hình thức nhỏ giọt và phun sương, nhờ đó mà cây hoa phát triển tốt, cho hoa đúng thời điểm mong muốn. Áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đã và đang trở thành xu hướng trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Yên Bái hiện nay. Người dân đang dần thay đổi từ sản xuất nông nghiệp thủ công, dùng sức người là chính, sang phương thức canh tác mới, sử dụng máy móc, phần mềm số để thay thế. Điều này đóng góp giúp hạn chế tối đa những rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu mà vẫn nâng cao được sản lượng, chất lượng sản phẩm. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Việc áp dụng cái khoa học kỹ thuật cải tiến từ các cái khâu sản xuất, tiết kiệm các cái chi phí thì đó là góp phần nâng cao cái hiệu quả đầu tư và hiệu quả sản xuất.
Mục tiêu trong những năm tiếp theo, tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho phát triển sản xuất hàng hóa lớn, xây dựng và thực hiện các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp để trình diễn, nhân rộng, xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển các sản phẩm nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Đây là tiền đề để các sản phẩm nông nghiệp Yên Bái tiến xa hơn vào các thị trường lớn.
Thưa quý vị và các bạn, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, cựu chiến binh Vũ Văn Thiệp, phường Nguyễn Thiệu, thành phố Yên Bái đã vượt qua nhiều khó khăn, năng động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Giờ đây ông Thiệp đã là chủ của cửa hàng kinh doanh kim khí lớn tại tỉnh Yên Bái, doanh thu mỗi tháng khoảng 1,7 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tấm gương làm kinh tế giỏi của doanh nhân Vũ Văn Thiệp qua phóng sự sau.
Sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, cựu chiến binh Vũ Văn Thiệp quyết định lập nghiệp tại Yên Bái. Từng làm thuê cho cửa hàng kinh doanh đồ sắt tại chợ Yên Bái, sau đó thuê kiosk kinh doanh. Đến năm 2008, gia đình ông mở được cửa hàng bán điện máy Thiệp Bình. Sau khi tích lũy được vốn và kinh nghiệm, ông Thiệp mở rộng cửa hàng và chuyển hướng sang sản xuất đinh Việt Nhật, lưới B40. Hiện cựu chiến binh Vũ Văn Thiệp đã có quy mô nhà xưởng rộng lên tới trên 3.000 m2 cùng hai cơ sở sản xuất tại Yên Bái và Đông Anh, Hà Nội. Với quyết tâm của người lính Cụ Hồ, ông Thiệp vừa làm vừa học hỏi, đến nay mô hình kinh doanh của gia đình ông đã phát triển hiệu quả, doanh thu một tháng đạt khoảng 1,7 tỷ đồng, nộp thuế cho nhà nước 10 triệu đồng. Cựu chiến binh Vũ Văn Thiệp, phường Nguyễn Thiệp, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Đây là cũng do cái chế độ, hai là do sáng tạo của tôi, còn có nhiều cách để làm, để làm sao bán được nhiều hàng, có nhiều sản phẩm để cho anh em có chế độ nâng cao.
Với suy nghĩ làm kinh tế tại địa phương là cách để tiếp tục được lao động, cống hiến, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những năm qua cựu chiến binh Vũ Văn Thiệp đã năng động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. Hiện cửa hàng và hai cơ sở sản xuất của ông Thiệp đang tạo công việc làm ổn định cho khoảng 40 lao động địa phương, mức lương bình quân của người lao động đạt từ 9 đến 12 triệu đồng một tháng. Cùng với đảm bảo kinh doanh ổn định, các chế độ phúc lợi tốt, sự quan tâm gần gũi người lao động của vợ chồng ông Thiệp đã giúp họ yên tâm làm việc và gắn bó với cửa hàng. Anh Nguyễn Văn Ngọc, công nhân tại cửa hàng điện máy Thiệp Bình nói.
Khi làm cho cô chú Thiệp Bình đấy, thì tạo điều kiện công việc rất ổn định cho anh em. Tôi ở đây làm gắn bó với chú là từ khởi điểm, bắt đầu từ khi chú mở cái mặt hàng máy này, thì tôi quản lý bên máy cho chú. Thì đấy là chú, cái công việc ở đây đó là nó duy trì nước cái đấy ổn định và yên tâm cho anh em là gắn bó lâu dài. Mức lương với so mặt bằng chung ở Yên Bái là cao, anh em có thể đảm bảo được cuộc sống.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Thiệp còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Nhiều năm liền, gia đình ông luôn đạt gia đình văn hóa, gia đình hiếu học, hội viên cựu chiến binh gương mẫu. Đặc biệt năm 2018, ông Thiệp được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng danh hiệu cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi. Là hội viên câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Yên Bái, hiện ông Thiệp luôn cùng với ban chủ nhiệm câu lạc bộ đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Nguyễn Quảng Đại, chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh tỉnh cho biết.
Từ một đồng chí cựu chiến binh mà hai bàn tay trắng, đến nay thì đồng chí đã có một cơ ngơi là khoảng hơn 3.000 m2 nguyên nhà xưởng ở tại đây, và lại còn một cái nhà xưởng ở Đông Anh nữa. Như vậy là đồng chí là một cái tấm gương mà hàng năm đã tạo được việc làm cho 450 lao động mà có thu nhập cũng rất là cao. Lương ở đây công nhân thì tôi qua tìm hiểu cũng thấy được là từ 8 đến 12 triệu. Có đột xuất có người công nhân kỹ thuật đến 40 triệu một tháng. Đấy thì đây là một cái tấm gương rất là sáng của cựu chiến binh làm kinh tế trong cái thời buổi hội nhập này.
Phát huy phẩm chất tinh thần của người lính trên trận tuyến phát triển kinh tế, cựu chiến binh Vũ Văn Thiệp đã thành công với mô hình kinh doanh điện máy, trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập noi theo. Những đóng góp cho phát triển kinh tế và an sinh xã hội của ông được các cấp hội và chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Có thể học sinh các cấp của tỉnh sẽ phải tiếp tục nghỉ học dài ngày. Do vậy, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó của ngành với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đến hết năm học 2020-2021. Theo đó, các đơn vị cơ sở giáo dục chủ động phối hợp kịp thời hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh xuất hiện trong các cơ sở giáo dục, điều chỉnh kế hoạch dạy học cho phù hợp với tình hình dịch bệnh, đảm bảo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh hoạt động an toàn. Trong trường hợp tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ chỉ đạo hướng dẫn Phòng Giáo dục Đào tạo cấp huyện, các cơ sở giáo dục điều chỉnh chương trình ôn tập, kiểm tra cuối năm cho phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh. Đối với các cơ sở giáo dục phải cho học sinh nghỉ học, kế hoạch cũng chỉ rõ lịch thi và kết thúc năm học và các hình thức thi, kiểm tra học kỳ 2 theo 5 tình huống giả định. Yêu cầu các cơ sở giáo dục không tổ chức các hoạt động tập thể, tổ chức lễ tri ân, lễ trưởng thành cho học sinh cuối cấp, điều chỉnh lịch kiểm tra học kỳ lên trước, sau đó tiếp tục dạy học theo kế hoạch trước ngày 12 tháng 5, tổng kết năm học trước ngày 24 tháng 5. Đối với việc tuyển sinh lớp 10 trung phổ thông và lớp 6 trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thực hiện theo quy định của tỉnh đã ban hành trong tháng sau tới.
Thưa quý vị, mặc dù hiện nay đa số người dân đã chủ động tự giác nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, tuy nhiên vẫn còn có những trường hợp chủ quan, không chấp hành các quy định của ngành chức năng. Tỉnh Yên Bái đã kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật. Báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái cho biết, chỉ trong hơn một tuần qua, cụ thể từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5, tỉnh Yên Bái đã xử lý 104 trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền nộp phạt trên 110 triệu đồng. Cụ thể, thành phố Yên Bái xử lý 40 trường hợp, trong đó 36 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 1 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trong phòng chống dịch bệnh, 3 trường hợp bán hàng rong. Thị xã Nghĩa Lộ xử phạt 14 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, Văn Yên xử phạt 12 trường hợp, huyện Lục Yên xử phạt 27 trường hợp, Yên Bình 7 trường hợp. huyện Trấn Yên đã xử lý 4 trường hợp vi phạm, trong đó 3 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và 1 trường hợp ra khỏi nhà khi đang thực hiện quyết định cách ly, mức phạt 7,5 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, cuộc chiến chống dịch COVID-19 đang nóng lên từng ngày, từng giờ khi Yên Bái xuất hiện những ca COVID đầu tiên và các ca liên quan đến bệnh nhân COVID-19 ở các tỉnh khác. Đây cũng là thời điểm tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ áo trắng quyết liệt hơn bao giờ hết. Quyết tâm, nỗ lực, không ngại khó khăn, gian khổ, vững vàng nơi tuyến đầu phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe nhân dân. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Đoàn Mến.
Những ngày vừa qua, đám cưới tại thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên là một trong những tâm điểm liên quan đến công dân Vĩnh Phúc mắc COVID-19, bệnh nhân 2977. Ngay khi xác minh thông tin cùng với các ngành chức năng của tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã huy động xe chuyên dụng và lực lượng y tế tổ chức phun tiêu trùng khử độc nhà của đám cưới và vùng phụ cận, sử dụng loa phát thanh mạng Zalo thông báo, truy vết người đến dự đám cưới nhanh chóng khai báo y tế nơi cư trú. Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng mọi công việc được tiến hành hết sức khẩn trương nhằm truy vết thần tốc, xét nghiệm diện rộng, phát hiện kịp thời cách ly hợp lý để dập dịch triệt để. Tính đến 6 giờ ngày 8 tháng 5, 2021 liên quan đến đám cưới Việt Cường chỉ trong vòng 5 ngày. Qua truy vết đã xác định 222 F1, 1436 F2. Kết quả lấy mẫu xét nghiệm F1 và F2 đều cho kết quả âm tính. 222 trường hợp F1 cũng đã được đưa đi cách ly tập trung. Thạc sĩ bác sĩ Đào Thanh Quyết, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cho biết.
Thì Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cũng đã tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện thành lập cái bộ phận điều phối truy vết cũng như các tổ truy vết tuyến huyện, và tất cả các xã trên địa bàn huyện Trấn Yên cũng thành lập bộ phận điều phối và tổ truy vết của xã. Thì tại mỗi thôn của các xã đều có một tổ truy vết gồm các thành phần lực lượng y tế trạm y tế, lực lượng y tế thôn bản, lực lượng quân đội và công an, và những người này đã được tập huấn về truy vết, có thể thực hiện được công tác truy vết nhanh chóng kịp thời. Ngoài ra thì trung tâm cũng thường xuyên cập nhật các cái văn bản, các chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo tỉnh, của Sở Y tế để hướng dẫn các cái phòng khám khu vực, trạm y tế cũng như Ban chỉ đạo các xã để có thể làm tốt công tác phòng chống dịch theo đúng quy định.
Không kể ngày đêm mưa nắng, cùng với các lực lượng tuyến đầu chống dịch khác, các chiến sĩ áo trắng lặng lẽ thực hiện công việc của mình. Cùng với điểm nóng tại đám cưới ở thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, lực lượng y tế từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục căng mình chống dịch khi liên tục có các công văn hỏa tốc của tỉnh, thông báo khẩn của Sở Y tế được phát đi. Mọi lực lượng đều sẵn sàng ứng trực thực hiện nhiệm vụ khi có thông tin liên quan đến chuyến xe khách đi chặng Mỹ Đình, Yên Bái ngày 2 tháng 5, liên quan đến đoàn chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19, liên quan đến bệnh viện nhiệt đới, liên quan đến Sapa, Lào Cai, liên quan đến trường hợp F1 của bệnh nhân NVT tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Ngay trong ngày hôm qua mùng 7 tháng 5, công tác phòng chống dịch COVID-19 lại tiếp tục nóng lên khi có thông tin liên quan đến bệnh viện ca Tân Triều. Ngay lập tức, công tác truy vết các trường hợp có liên quan đều được thực hiện nhanh chóng tại cơ sở. Lực lượng y tế tại các trạm y tế phường xã làm việc hết công suất để kịp thời cập nhật thông tin về các ca F1 có nguy cơ lây nhiễm cao để đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Bác sĩ Nguyễn Việt Phương, trưởng trạm y tế phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái nói:
"Và hiện tại đến hết ngày hôm qua là 129 trường hợp thì đã có cái quyết định của Ủy ban nhân phường cho họ cách ly tại nhà. Thế và cái những cái trường hợp F3 là gần 700 trường hợp thì đã có cái tư vấn tuyên truyền cho gia đình cũng như là cho đối tượng là thứ nhất là hạn chế tiếp xúc với mọi người, cái thứ hai là tiếp tục thực hiện 5K. Thế và cái thứ ba nữa là khai thông báo."
Trong suốt thời gian cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19, thông tin về kết quả xét nghiệm các mẫu F1, F2 liên quan đến các ca bệnh COVID-19 thời gian qua luôn là mối quan tâm hàng đầu. Để đáp ứng được yêu cầu xét nghiệm nhanh chóng, chính xác, phục vụ tốt công tác phòng chống dịch, những ngày này các cán bộ y bác sĩ của khoa xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã được phân công thành 4 ekip trực thay nhau chạy mẫu xét nghiệm 24/24 giờ. Công suất xét nghiệm trung bình 200 mẫu trên ngày, gộp mẫu có thể lên tới 700-800 mẫu trên ngày. Với nỗ lực khắc phục khó khăn, không quản vất vả ngày đêm, từ đầu năm 2020 đến nay, khoa xét nghiệm đã thực hiện được gần 10.000 mẫu xét nghiệm. Riêng đợt cao điểm năm 2021 này, khoa đã thực hiện xét nghiệm được trên 3.000 mẫu. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đoàn Thị Hồng Hạnh, trưởng khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong cái thời điểm này thì cái tinh thần anh em phải lúc nào cũng phấn chấn, mặc dù là rất là khó khăn và khổ, vất vả. Có những ca kíp thì thức suốt, nhưng mà bản thân như tôi cũng vậy thôi, gần như là không có thời gian về nhà. Thế nhưng mà anh em lúc nào cũng nêu cao tinh thần, trách nhiệm, làm tốt công tác để làm sao mà khi mong muốn nhất là nhanh chóng để cho Yên Bái không có dịch, và cũng nhanh chóng là nếu như có ca bệnh thì chúng ta phát hiện kịp thời để dập tắt nó, để cho nhân dân và toàn bộ nhân dân tin tưởng và cũng mang lại cái cuộc sống cho ấm no.
Để đối phó với dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, ngành y tế tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến dịch bệnh, thực hiện nghiêm ngặt, đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục các hoạt động truy vết, điều tra dịch tễ, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp tiếp xúc liên quan đến ca bệnh dương tính và các trường hợp đi về từ vùng dịch. Đồng thời tăng cường các biện pháp giám sát, phát hiện sớm ngăn chặn dịch bùng phát trong cộng đồng và tại các cơ sở khám chữa bệnh. Dù khó khăn vất vả nhưng với sự chỉ đạo đúng hướng, quyết liệt của tỉnh, các ban ngành đoàn thể và sự đồng lòng của người dân, ngành y tế Yên Bái luôn vững vàng ở vị trí tuyến đầu, phát huy vai trò nòng cốt trong việc kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19.
Cuối chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất, kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ,
cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình sau.